Thánh Ignatius thành Antiochia giám mục từ đạo. Ngài là giám mục ở thành Antiochia và ngài đã bị án quăng làm mồi cho thú dữ tại Roma quãng vào năm 110. Tại các chặng dừng chân trên con đường tiến đến nơi hành hình, người đã gửi 7 thư cho nhiều giáo đoàn. Trong các thư đó, người nói về Chúa Kitô, về Hội Thánh và về đời sống Kitô hữu một cách khôn ngoan và thông thái. Trong các thư đó còn có một trong những bài tình ca thốt lên từ một trái tim thấm nhuần tinh thần Kitô giáo: "Hãy để tôi lãnh nhận ánh sáng tinh tuyền, nơi tôi chỉ có một dòng nước sống động đang thầm thì, hãy đến với Chúa Cha." Đó là tiểu sử được tóm tắt ở trong Kinh Sáng của ngày 17 tháng 10 trong giờ kinh phụng vụ của giáo hội. Còn Đức Thánh Cha Benedict XVI trong buổi triều kiến chung hàng tuần thứ tư 14 tháng 3 2007 ở bài giáo lý thứ 33 trong loạt bài giáo hội hiệp thông tông truyền đã nói về thánh giám mục này. Hôm nay chúng ta sẽ nói về thánh Ignatius, vị là giám mục thứ 3 ở Antiochia xứ Syria từ năm 70 tới 107 là năm ngài tử đạo. Vào thời ấy, Roma, Alexandria và Antiochia là ba thành phố lớn của đế quốc Roma. Công đồng chung Nicea nói tới ba ưu quyền này. Đó là ưu quyền Roma, ưu quyền Alexandria và Antiochia tham dự một cách nào đó vào một thượng quyền. Thánh Ignatius là vị giám mục ở Antiochia, là thành phố hiện nay ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ở đây, ở Antiochia này, như chúng ta biết qua sách Tông Vụ, có một cộng đồng Kitô giáo lớn mạnh đang phát triển. Vị giám mục đầu tiên của nó là Tông đồ Phêrô, như được truyền thống đề cập tới, và ở đó mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Một vị sử gia thời thế kỷ thứ tư là Eusebius ở Caesarea đã dành hẳn một chương của cuốn giáo sử của ông về đời sống và hoạt động của thánh Ignatius. Vị sử gia này viết: từ Syria, Ignatius đã được gửi tới Roma để bị quẳng cho loài thú vì ngài làm chứng về Đức Kitô. Chuyến đi qua Á Châu được coi sóc nghiêm ngặt bởi cảnh binh, thành phần được ngài gọi là 10 con beo trong bức thư ngài gửi cho tín hữu Roma, nơi mỗi một thành phố nghỉ chân bằng lời giảng dạy và trách cứ. Ngài đã kiên cường các giáo hội, nhất là ngài thiết tha kêu gọi hãy coi chừng lạc thuyết bấy giờ đang bắt đầu xuất hiện và khuyên đừng rời xa truyền thống tông đồ. Chặng dừng chân thứ nhất của chuyến hành trình tử đạo là thành phố Smyrna, là nơi có vị giám mục, đó là thánh Polycarp, một môn sinh của thánh Gioan tông đồ. Ở đây, thánh Ignatius viết 4 bức thư, thứ tự gửi cho giáo hội ở Epheso, Manesia, Trales và Roma. Sử gia Eusebius tiếp tục kể rằng, sau khi rời Smyrna, Ignatius đã đến thành Troa, và từ đó ngài đã gửi một số thư mới nữa, 2 bức cho giáo hội ở Philadelphia và Smyrna, và 1 cho giám mục Polycarp. Eusebius liệt kê đầy đủ các bức thư là những bức thư truyền lại cho chúng ta từ giáo hội thế kỷ thứ nhất như là một kho tàng quý báu. Đọc những bức thư ấy, người ta có thể cảm thấy cái mới mẻ của đức tin thuộc thế hệ vốn còn biết đến các vị tông đồ. Chúng ta cũng có thể cảm thấy nơi những bức thư này tình yêu thiết tha của một vị thánh. Sau hết, từ thành Troa, vị tử đạo đã tiến đến Roma là nơi, ở vận động trường Flavian, ngài đã bị quẳng cho sư tử ăn thịt. Không có một vị giáo phụ nào đã bày tỏ một cách thiết tha như Thánh Ignatius ước muốn liên kết với Chúa Kitô và sống trong người. Đó là lý do tại sao chúng ta đã đọc bài phúc âm về cây nho là Chúa Giêsu theo phúc âm Thánh Gioan. Có hai chiều hướng thiêng liêng có thể thấy được nơi Thánh Ignatius, đó là chiều hướng Thánh Phaolô liên kết với Chúa Kitô và chiều hướng Thánh Gioan tập trung đời sống vào người. Để rồi hai chiều hướng này chập lại thành việc noi gương bắt chước Chúa Kitô là đấng nhiều lần được Thánh Ignatius công bố là Thiên Chúa của tôi và Thiên Chúa của chúng ta. Bởi thế mà Thánh Ignatius đã van xin cư tư hữu Roma đừng trì hoãn cuộc tử đạo của Ngài, vì Ngài nao nức được kết hợp cùng Chúa Giêsu Kitô. Rồi Ngài giải thích rằng, đối với tôi thật là tuyệt vời được chết để về cùng Chúa Giêsu Kitô hơn là được cai trị cho đến tận thế. Tôi trông mong người, đấng đã chết vì tôi. Tôi mong muốn người, đấng đã phục sinh vì tôi. Hãy để cho tôi noi gương bắt chước cuộc khổ nạn của Thiên Chúa tôi. Nơi những lời bày tỏ hừng hực yêu thương này, chúng ta có thể thấy chủ nghĩa hiện thực Kitô học chuyên biệt kiểu mẫu của giáo hội Antiochia, chú ý đặc biệt hơn hết vào việc nhập thể của con Thiên Chúa, cũng như vào nhân tính đích thực và cụ thể của người. Thánh Ignatius viết cho tín hữu thành Smyrna rằng, người thực sự là dòng dõi David, thực sự sinh bởi một trinh nữ, thực sự bị đóng đanh vì chúng ta. Niềm khao khát bất khả chống cưỡng của Thánh Ignatius đối với việc liên kết với Chúa Kitô là một mầu nhiệm hiệp nhất thực sự. Ngài đã nhận mình như là một con người có nhiệm vụ hiệp nhất. Đối với Thánh Ignatius, việc hiệp nhất trước hết là một đặc quyền của Thiên Chúa, đấng có ba, duy nhất trong cuộc hiệp nhất tuyệt đối. Ngài thường lặp lại rằng Thiên Chúa là hiệp nhất, và chỉ nơi Thiên Chúa việc hiệp nhất này mới ở trong tình trạng tinh tuyền và nguyên thủy. Kitô hữu muốn đạt được cuộc hiệp nhất này trên đời đây là ở chỗ mô phỏng việc sát cận nhất khả dĩ đối với nguyên mẫu thần linh. Như thế, Thánh Ignatius diễn giải một nhãn quan về giáo hội, nhắc lại một cách khít khao với lời bày tỏ của Thánh Clemente ở Roma trong bức thư Ngài gửi cho tín hữu Corinto. Chẳng hạn, Ngài viết cho tín hữu Ephesus rằng, bởi thế, thật là thích đáng đối với việc anh chị em cần phải làm theo ý muốn vị giám mục của anh chị em, một điều mà anh chị em cũng đang làm. Vì hàng giáo sĩ đổi mới một cách chính đáng, xứng đáng với Thiên Chúa, ăn khớp với các vị giám mục, giống hệt như các dây đàn với cây đàn. Nhờ thế mà Chúa Giêsu Kitô được ca ngợi trong tình yêu thương tương hợp và hòa hợp, và anh chị em cùng nhau trở thành một ca đoàn hòa hợp trong yêu thương và tiếp tục bài ca tụng Thiên Chúa trong mối hiệp nhất để anh chị em đồng thanh xứng hợp. Và sau khi khuyên nhủ những tín hữu thành Smyrna đừng làm gì liên quan tới giáo hội mà không có vị giám mục, Ngài đã giải bày với Thánh Polycarp rằng, tôi cống hiến đời tôi cho những ai vâng lời giám mục, các vị giáo sĩ và các phó tế, chớ gì tôi cùng với họ được ở với Chúa. Cùng làm việc với nhau, cùng chiến đấu với nhau, cùng chạy với nhau, cùng chịu khổ với nhau, cùng ngủ nghỉ và thức dậy với nhau như là thành phần quản trị viên của Thiên Chúa, thành phần thẩm định viên và tôi tớ của Ngài. Hãy làm hài lòng đấng với Ngài, và vì Ngài mà anh em lãnh nhận ân sủng. Chớ gì không một ai trong anh chị em cảm thấy bị bỏ rơi. Chớ gì phép rửa của anh chị em vẫn là một chiếc thuẫn. Đức tin vẫn là một nón sắt. Đức ái vẫn là một lưỡi đồng. Đức nhẫn lại vẫn là khí giới. Nói chung, trong các bức thư của Thánh Ignatius, chúng ta có thể thấy một thứ biện chứng liên tục và hiệu quả giữa hai khía cạnh làm nên đặc tính của đời sống Kitô hữu. Một đàng là cơ cấu phẩm trật của cộng đồng giáo hội, đàng khác là mối hiệp nhất trọng yếu của tín hữu với nhau cũng như với các vị chủ chăn của họ, là những gì được liên tục hình thành qua các hình ảnh và sánh ví hùng hồn như cây đàn, những hợp âm, cung điệu, hòa tấu, hòa nhạc. Trách nhiệm chuyên biệt của các vị giám mục, của hàng giáo sĩ và của các thầy phó tế trong việc xây dựng cộng đồng này đều là những gì hiển nhiên. lời mời gọi yêu thương và nên một trên hết dành cho họ. Thánh Ignatius viết cho tín hữu thành Magnesia sử dụng lời nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly: hãy là một. Một lời nguyện cầu, một tâm trí, một niềm hy vọng trong yêu thương. Tất cả hãy đến với Chúa Kitô như đền thờ duy nhất của Thiên Chúa, như một bàn thờ duy nhất. Người làm một xuất phát từ Cha duy nhất, người vẫn hiệp nhất với Ngài và trở về với Ngài trong sự hiệp nhất nên một. Thánh Ignatius là vị đầu tiên trong văn chương Kitô giáo cống hiến cho giáo hội Tĩnh Từ Công giáo, tức là Đại đồng. Ngài nói rằng đâu có Chúa Kitô thì đấy có giáo hội Công giáo. Chính trong việc phục vụ mối hiệp nhất cho giáo hội Công giáo mà cộng đồng Kitô hữu ở Roma thực hành một loại thượng quyền trong yêu thương. Ở Roma, cộng đồng này ngự trị xứng với Thiên Chúa, đáng được gọi là có phúc khi chủ sự trong đức ái, một đức ái mang lề luật của Chúa Kitô và danh xưng của Cha. Như chúng ta thấy, Thánh Ignatius thực sự là một vị tiến sĩ của mối hiệp nhất. Mối hiệp nhất của Thiên Chúa và mối hiệp nhất của Chúa Kitô, bất chấp những lạc thuyết khác nhau đã bắt đầu lan tràn và chia rẽ thần tính với nhân tính nơi Chúa Kitô. Mối hiệp nhất của giáo hội, mối hiệp nhất của tín hữu trong đức tin và đức ái không còn gì tuyệt vời hơn. Tóm lại, chủ nghĩa hiện thực của Thánh Ignatius mời gọi tín hữu hôm qua và hôm nay, mời gọi tất cả chúng ta tiến đến chỗ tổng hợp gia tăng giữa việc nên giống Chúa Kitô, việc hiệp nhất với người, việc sống trong người, với việc dấn thân cho giáo hội của người, hiệp nhất với giám mục, quảng đại phục vụ cộng đồng và thế giới. Nói cách khác, người ta cần phải chiếm đạt một tổng hợp giữa mối hiệp thông của giáo hội bề trong với sứ vụ loan báo phúc âm cho kẻ khác, cho đến khi một chiều kích duy nhất nói qua người khác và tín hữu càng chiếm hữu cái tinh thần bất khả phân ly là chính Chúa Giêsu Kitô. Trong việc van nài ơn hiệp nhất này của Chúa và bằng niềm xác tín vào việc đức ái chủ trì khắp giáo hội, tôi muốn anh chị em có cùng một ước muốn ở cuối bức thư Thánh Ignatius gửi cho các tín hữu Trallians. Hãy yêu thương nhau bằng một con tim không phân chia. Tinh thần của tôi hy sinh hiến cho anh chị em, chẳng những giờ đây mà còn cả khi anh chị em đạt tới Thiên Chúa. Trong Chúa Kitô chớ gì anh chị em được xét thấy vô tội. Và chúng ta hãy cầu xin để Chúa có thể giúp chúng ta chiếm được mối hiệp nhất này và trở thành vô tội vì tình yêu thanh tẩy tâm linh. Một bức thư tặng tín hữu Roma tỏ ra lòng Ngài rất là khao khát Thiên Chúa và chỉ muốn được thuộc trọn về Chúa. Ngài viết: tôi viết cho tất cả các hội thánh và loan báo cho mọi người biết, tôi sẽ vui lòng chết vì Thiên Chúa nếu anh em không ngăn cản. Tôi nài xin anh em đừng tốt với tôi không đúng lúc, hãy cứ để thú dữ ăn thịt tôi, nhờ thế tôi sẽ được về cùng Thiên Chúa. Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa và sẽ được nanh thú dữ nghiền tán để thành tấm bánh tinh tuyền của Đức Kitô. Khin khẩn cầu cùng Đức Kitô cho tôi để nhờ đám thú dữ này tôi được nên của lễ tiến dâng Thiên Chúa. Vui thú trần gian chẳng ích gì, vương quốc đời này cũng chẳng lợi chi cho tôi. Đối với tôi, chết trong Đức Giêsu Kitô thì còn hơn trị vì cả cõi trần. Tôi kiếm tìm đấng đã chết cho chúng ta. Tôi mong mỏi đấng sống lại vì chúng ta. Đã sắp đến giờ tôi được sinh ra để được hưởng sự sống đời đời. Xin anh em hãy buông tha tôi, đừng cản không cho tôi sống đời sống ấy, đừng muốn cho tôi phải chết muôn đời. Tôi đang khao khát được thuộc về Thiên Chúa, xin đừng nộp tôi cho thế gian, đừng đem vật chất ra quyến rũ tôi. Hãy để tôi đón nhận ánh sáng tinh tuyền, về được cõi ánh sáng, tôi mới thật là người. Hãy cho tôi được hát, được bắt chước Thiên Chúa tôi mà chịu khổ nạn. Ai có Thiên Chúa trong lòng, người đó mới hiểu tôi đang muốn gì, mới thông cảm với tôi vì biết được những gì đang thôi thúc tôi. Thủ lãnh thế gian này muốn cướp lấy tôi, muốn làm cho ý chí tôi ra hư hoại, không còn khát khao Thiên Chúa nữa. Vậy đừng ai trong anh em đang có mặt đây giúp nó làm gì.
đúng hơn, hãy đứng về phía tôi, và đó cũng là đứng về phía Thiên Chúa. Còn ham sự đời thì đừng nói đến Đức Giêsu Kitô. Đừng ôm mấp trong lòng ý định ghét bỏ tôi. Nếu tôi đến tận nơi mà xin anh chị em điều gì, đừng có tin. Tốt hơn hãy tin những gì tôi đang viết cho anh em. Tôi viết cho anh em lúc vẫn còn sống, nhưng cũng đang mong chết. Lòng yêu mến sự đời đã bị đóng đanh vào thập giá và trong tôi. Lửa ham mê vật chất đã tắt hẳn rồi. Trong tôi, một dòng nước chảy rì rào cứ bảo lòng tôi, về nhà cha đi. Tôi không ham đồ ăn thức uống sẽ hư thối, cũng chẳng thích lạc thú đời này. Tôi muốn được ăn bánh Thiên Chúa, đó chính là thịt Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sinh ra trong dòng tộc vua David. Và tôi muốn được uống máu Đức Giêsu Kitô, Đấng là chính tình yêu chẳng hư bao giờ. Tôi không muốn sống như người phàm nữa, nhưng có được như vậy hay không thì còn tùy anh em. Tôi xin anh em hãy bằng lòng đi, để chính anh em cũng sẽ được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc. Tôi có ít lời là xin anh em hãy tin tôi. Đức Giêsu Kitô sẽ cho anh em thấy rõ là tôi nói thật. Chính người là môi miệng chân thật cho Chúa. Chính người là môi miệng chân thật cho Chúa Cha phán dạy sự thật. Hãy khẩn cầu cho tôi để tôi được về cùng Thiên Chúa. Tôi đã không dựa theo xác thịt mà viết thư này cho anh em, nhưng dựa vào thượng trí của Thiên Chúa. Tôi phải chịu khổ nạn. Đà, anh em đã muốn điều tốt cho tôi. Tôi được tha về là anh em đã ghét bỏ tôi.
Ôi, lạy Chúa, nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria cũng như của Thánh Ignacio Antioquia, xin Chúa cho chúng con cũng biết hiệp nhất, nên một với Chúa và với nhau, đúng như Chúa nguyện ước trong lời nguyện hiến tế cuối bữa tiệc ly. Amen.